Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến phần số 6 của bài học đề tài Chiên Con Mở Ấn, là bài số 110 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đang học về sự mặc khải của bảy ấn phán xét được chiên con mở ra. Đây là sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời thi hành trong 7 năm đại nạn qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong những bài học trước, chúng ta đã học qua sự phán xét đầu tiên khi chiên con mở ấn thứ nhất, đó là sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng trong thời kỳ đại nạn, đó là Antichrist. Sự hòa bình giả tạo mà ông đem đến trên thế gian sẽ đến chỗ sụp đổ toàn vẹn trong hủy diệt và chết chóc. Đó là phần mà chúng ta sẽ tiếp tục bài học hôm nay về chi tiết của sự mặc khải, những điều sẽ xảy ra khi chiên con mở ấn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 6 câu 1 tới câu 8. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chân con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến, liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chân con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến, tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa, tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, con dầu và rượu chớ động đến. Khi chân con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến, tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra, người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Đoạn 6 của sách Khải Huyền bắt đầu chương trình đoán phạt với 7 ấn mà chiên con sẽ mở ra, bao gồm 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ sẽ được mặc khải. Khi chiên con mở ấn đầu tiên thì sự phán xét báo trả đầu tiên của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thế giới là mở đường cho Antichrist xuất hiện trên sân khấu lãnh đạo toàn cầu. Chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cây cung, có kẻ ban cho người một mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Chúng ta đã học rằng khi Đức Chúa Trời cho phép Antichrist xuất hiện, thì không còn gì để giữ lại sự phán xét và cơn thạnh nộ của Chúa đang sẵn sàng để đổ xuống trên toàn cõi địa cầu và trên tất cả mọi người trên đất. Khi Antichrist xuất hiện, thì sẽ chinh phục thế giới bằng hòa bình, nhưng đây là một sự hòa bình giả tạo và tạm thời, và trong chốc lát sẽ suy sụp đem đến chiến tranh khắp nơi nơi. Sự hủy diệt sẽ theo ngay sự hòa bình giả tạo đã được thiết lập, vì ấn thứ nhì sẽ được mở ra. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Con ngựa sắc hồng hiện đến, sắc đỏ nói về máu huyết, chiến tranh và người cưỡi ngựa làm hình bóng về sự bùng nổ nhanh chóng của cơn đại thế chiến. Chúng ta đã học về chiến tranh toàn thế giới xảy ra vì người cưỡi ngựa đỏ này làm biểu tượng cho ba điều. Thứ nhất là cất hòa bình khỏi thế gian. Kẻ ngồi trên ngựa được cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian. Cất đi sự hòa bình nghĩa là đem đến chiến tranh và chết chóc. Cuộc hòa bình sẽ được cất đi ra khỏi toàn thế gian, nghĩa là chiến tranh sẽ đến trên toàn thế giới. Thứ hai, đem đến giết chóc, hầu cho người ta giết lẫn nhau. Chiến tranh là giết chóc, người giết người, nhưng cách nói ở đây cho chúng ta biết rằng sự giết chóc này là ở một mức độ rất kinh khủng. Sự giết chóc rất là kinh hoàng, tàn sát, diệt chủng, đẫm máu, tàn nhẫn, không lương tâm, người ta giết lẫn nhau. chiến tranh bộc phát khắp nơi. Và số 3, hủy diệt bằng chiến tranh lớn, hình ảnh của cây gươm lớn và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Thanh gươm lớn để nhấn mạnh về sự hủy hoại lớn. Thanh gươm của người lính ra trận, cầm cán bằng hai tay để chém và đâm. Gươm này dùng để giết và giết cho mau và giết nhiều người. Đây là một cách nói về sự tàn phá giết chóc sẽ đến trong kinh hoàng với chiến tranh bùng nổ khắp nơi và người người giết nhau ở mọi chỗ. Chúng ta cũng đã tóm tắt tổng quát những đại xung khắc chiến tranh trong thế giới từ khi người cởi con ngựa đỏ xuất hiện, nghĩa là từ khi Đức Chúa Trời thẩm định phán xét thế giới bằng chiến tranh trong cơn đại nạn. Chúng ta đã học rằng khi Antichrist thiết lập hòa bình thế giới, thì một trong những thành công chính yếu của ông đó là hòa bình Trung Đông, khi ông đại diện cho Hợp quốc Âu Châu ký hiệp ước bảo đảm hòa bình cho Israel, nghĩa là nước Do Thái. Ở đây là dấu hiệu bắt đầu 7 năm đại nạn. Khi nước Israel đang tận hưởng sự hòa bình được bảo đảm bởi Antichrist, thì từ miền Bắc đổ xuống một đạo quân xâm chiếm. Đây là khối liên bang của nước Nga, một nhóm liên hiệp chung quanh vùng đất Nga là miền cực Bắc của Israel. Khi đạo quân miền Bắc kéo xuống vây hãm Israel, thì vì đã có hiệp ước bảo đảm Israel, cho nên Antichrist sẽ đem lực lượng của Âu Châu để vào miền Trung Đông tiếp cứu. Quân đội miền Bắc sẽ bị hủy diệt bằng một biến cố siêu nhiên đến từ nơi Đức Chúa Trời, và Antichrist sẽ đem lực lượng quân sự mạnh mẽ của mình vào trong xứ Trung Đông, mới đầu là để bảo vệ nước Israel, nhưng sau đó thành dân đô hộ và chiếm đóng cả vùng. Trong khi Antichrist chiếm đóng vùng Trung Đông, thì sẽ có một liên bang dẫn đầu bởi nước Ai Cập, đó là liên bang Hồi giáo, và sẽ tấn công từ miền Nam vào trong vùng đất Trung Đông. Sẽ có một liên bang của các nước Hồi giáo từ miền Nam tấn công vào đất hứa là nơi Antichrist chiếm đóng nước Israel. Trong khi thế chiến bùng nổ giữa phía Bắc với Liên bang Nga, với Antichrist là cộng đồng Âu Châu và với miền Nam là các khối nước Hồi giáo, thì khối miền Đông cũng đang chuẩn bị xông vào trận chiến. Đó là đạo quân từ miền Đông gồm có 200 triệu lính từ phương Đông kéo sang, có lẽ ở dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc. Và khi tất cả cơ binh của Âu Châu, Á Châu, Phi Châu hiệp lại tại thung lũng đồng bằng Megiddo, còn gọi là đồng bằng thung lũng của Josaphat, và khởi một cuộc tranh chiến mà chúng ta sẽ gọi là cuộc chiến Armageddon, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Hình ảnh này được gọi trước đây trong lời tiên tri của Joel đoạn 3 từ câu 1, câu 2, câu 11 tới câu 14. Vì này trong những ngày đó, trong kỳ đó, khi ta đã đem phu tù của Juda và Jerusalem trở về, thì ta sẽ nhóm hết thảy các nước trở lại và đem chúng nó xuống trong trũng Josaphat. Các ngươi hết thảy là những nước xung quanh, hãy vội vàng đến và hãy nhóm lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin khiến những người mạnh mẽ của Ngài xuống đó. Các nước khá dấy lên, khá lên trong trũng Josaphat, vì ở đó là nơi ta sẽ ngồi đặng phán xét hết thảy các dân tộc chung quanh. Hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp, vì bàn ép đã đầy, các thùng đã tràn, vì tội ác chúng nó là lớn. Đoàn đông là giường nào? Đoàn đông giường nào tại trong trũng đoán định? Vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giê-hô-va đã gần. Trũng đoán định là nơi Chúa thi hành sự đoán phạt cuối cùng của Ngài trên thế giới qua chiến tranh. Đó là ấn thứ hai, chiến tranh toàn cầu, bắt đầu sau thời gian ngắn hòa bình của thế giới khi Antichrist xuất hiện đầu thời kỳ 7 năm đại nạn. Và chiến tranh sẽ kéo dài cho đến khi trận chiến cuối cùng của cả cơ binh thế giới hợp lực với Antichrist chống nghịch với Chúa Cứu Thế Giê-xu lúc Ngài trở lại tại Armageddon trũng Josaphat. Và sự hủy diệt chiến tranh chống nghịch với Đức Chúa Trời là một sự hủy diệt kinh khủng. Khải Huyền đoạn 19, câu 17-21 nói như thế này. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời mà rằng, hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng cả cỡi ngựa và thịt của mọi người tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm họp lại đặng tranh chiến với đấng cỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu của con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cỡi ngựa và hết thảy chim chóc trên trời đều được ăn thịt chúng no nê. Ấn thứ hai, chiến tranh khắp mọi nơi dẫn tới kết cuộc của lịch sử của nhân loại trong cuộc chiến cuối cùng. Rồi chiên con mở ấn thứ ba. Antichrist đã xuất hiện và đang nắm quyền lãnh đạo thế giới chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đại thế chiến bùng nổ, chiến tranh khắp nơi nơi. Quân đội trong những khối liên hiệp từ Bắc của nhóm Liên hiệp Nga, từ Tây của nhóm Hợp chủng quốc Âu Châu, từ miền Nam khối Hồi giáo với Ai Cập và từ miền Đông khối Á Châu dưới Trung Quốc, tất cả đang trong tiến trình tranh chấp, hủy phá, tiêu diệt với những vũ khí kinh khủng nhất trong thời đại của chúng ta, kể cả những vũ khí nguyên tử hạt nhân cũng sẽ được sử dụng trong cơn đại chiến toàn cầu này. Thì song song với kết quả của ấn thứ nhất và ấn thứ hai đã được mở, bây giờ chiên con mở ấn thứ ba và sự phán xét thứ ba đó là đói kém thế giới. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến, tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một đơ ni ê, ba đấu mạch nha bán một đơ ni ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Lời con sinh vật phán hãy đến, kêu gọi sứ đồ gian đến để nhìn thấy, để ghi lại sự mặc khải này. Và một con ngựa ô được hiện lên trên sân khấu, chạy mau đến, người cưỡi ngựa tay cầm cái cân. Giăng nói một cách khá ngạc nhiên đó là tôi nhìn xem thấy một con ngựa ô. Trong nguyên bản có một chữ nữa giúp cho chúng ta thấy thái độ của sứ đồ Giăng rõ hơn. Tôi nhìn xem, kìa, tôi thấy một con ngựa ô. Tôi nêu ra điểm nhỏ này để cho thấy rằng hình ảnh cưỡi ngựa của con ngựa ô này chạy rầm rập tới là một hình ảnh đầy đe dọa, đầy đen tối, đầy ác hiểm. Dường như làm cho sứ đồ Giăng hơi giật mình vì sự đe dọa nguy hiểm đến cách mạnh mẽ, rõ ràng và kinh khủng. Màu đen và những điều diễn tả ở đây nói về cơn đói kém lớn, một cơn đói kém tràn lan và dữ dội trên khắp trái đất. Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài giảng trên núi Olive thì cũng đã nói về chiến tranh trên thế giới mà chúng ta vừa ôn lại lúc nãy. Thì Chúa tiếp tục nói rằng nhiều chỗ sẽ có cơn đói kém. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6 câu 7. Các ngươi đã nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém. Đây là cuộc đói kém rất nhiều nơi trên thế giới, không phải không còn thức ăn bất cứ nơi nào. Có chỗ sẽ đủ ăn, nhưng nói chung là một sự thiếu thốn trầm trọng khắp nơi nơi. Dĩ nhiên, chiến tranh và đói kém đi với nhau. Khi mà tất cả nhân sự và nguyên liệu được đổ vào chiến tranh và sự tàn phá của những vũ khí rất tối tân trong thời bây giờ sẽ làm thay đổi thời tiết, hư hại mùa màng và làm ngưng động sự di chuyển, sự chuyên chở, đồng ruộng bị bỏ hoang, người trồng chạy giặc, bỏ ruộng bỏ nương, kết quả rõ ràng là sự đói kém thế giới. Nhưng đồng thời ở đây cũng là sự phán xét từ nơi Đức Chúa Trời. Trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã nhiều lần dùng đói kém để đoán xét sự chống nghịch tội lỗi, để ngăm đe khuyên dạy và thúc đẩy con người trở lại trong ăn năn. Sự khác hơn bây giờ là cơn đói kém này là để phán xét và hủy diệt, và mục đích chính không phải là đem đến ăn năn, vì con người, trừ ra một thiểu số rất ít, không còn có thể ăn năn nữa. Đói kém là công cụ phán xét trong tay của Đức Chúa Trời. Sách Tiên tri A-gê đoạn 1 câu 10-11 nói điều đó. Cho nên vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại và đất giữ bông trái lại, ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu và trên sản vật đất sanh ra, trên loài người, trên loài vật và trên mọi việc tay làm. Chúa nói rằng vì cớ tội lỗi của nhân loại, của con người, thì Chúa sai cơn đói kém đến. Ê-xê-chi-ên đoạn 4 câu 16-17 diễn tả như thế này. Ngài lại phán, hỡi con người, này ta sẽ bẻ gậy bánh trong Jerusalem đi, chúng nó sẽ cân bánh mà ăn và sợ hãi, lường nước mà uống và sững sờ. Thế thì chúng nó thiếu bánh và nước, cùng nhau thất kinh, hao mòn trong tội lỗi mình. Chúng nó sẽ cân bánh mà ăn và sợ hãi, lường nước mà uống và sững sờ. Đó là hình ảnh mà sứ đồ Giăng thấy trong sự mặc khải về cơn đói kém toàn cầu trong thời đại nạn. Ông cũng viết song song như vậy, tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa, tay cầm cái cân. Kinh Thánh thường xuyên diễn tả khi một cơn đói kém thì nói rằng bánh ăn sẽ được đem cân mà phát ra, nghĩa là phải chia phần cho đúng từng ly từng tí để không phí phạm, và nói tới những khổ phần bị giới hạn. Một số trong chúng ta, quý vị thính giả, đã đi qua những ngày thiếu thốn đã biết nạn đói. Khi mua thực phẩm phải có khẩu phần, phải có giấy tờ chứng minh và chỉ được mua trong một số lượng nhất định, không thể hơn. Tình trạng đói kém được diễn tả rất xúc tích ở đây. Người cởi con ngựa ô không cầm khí giới trong tay, nhưng cầm một cái cân, và đây là một khí giới trong mùa đói kém. Hình ảnh xếp hàng để mua thức ăn hay là để lãnh phần thức ăn giới hạn là hình ảnh của hậu quả chiến tranh giết chóc. Nơi nào có chiến tranh tàn phá, nơi đó có hàng người đứng để chờ đợi lãnh miếng ăn. Hình ảnh của các trại tị nạn hay là của các vùng đói kém cần cứu tế, người ta phải đứng từng hàng rất dài để nhận thức ăn. Lương thực bị hạn chế, có tiền mua cũng không được, và nếu có thì giá trả tăng bội, lạm phát không thể nào lường được. Chính sách trong chiến tranh, khi lương thực thiếu thốn thì phải hạn chế chia phần. Và hình ảnh ở đây là sự thiếu thốn kinh khiếp và sự hạn chế rất là khắt khe. Nhưng có một điều đáng chú ý trong lời của sứ đồ Giăng ghi chép lại, đó là: tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng. Tiếng nói ra từ đâu? Sứ đồ Giăng nói ở giữa bốn con sinh vật. Ở trong đoạn 4 câu 6, sứ đồ Giăng cho chúng ta biết rằng bốn con sinh vật đang đứng chung quanh ngôi, là ngôi thánh của Chúa, ngôi thánh nơi Đức Chúa Trời đang ngự. Cho nên tiếng phán ra từ giữa bốn con sinh vật là tiếng nói ra từ ngôi thánh. Mặc dù không nói trực tiếp ở đây, nhưng chúng ta có thể suy định rằng tiếng ra từ ngôi Đức Chúa Trời ở giữa bốn con sinh vật chính là tiếng Đức Chúa Trời hay là tiếng của chiên con. Đây là tiếng phán từ ngôi Đức Chúa Trời và là một sự rất lạ lùng. Chúa phán: một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Đức Chúa Trời tuyên án tình trạng đói kém trên thế giới. Một sự nhắc nhở rõ ràng cho chúng ta, đó là sự đói kém này không phải chỉ là kết quả từ con người tranh chiến, giết chóc lẫn nhau, nhưng đây là sự phán xét trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời. Sự phán quyết của Đức Chúa Trời từ ngôi nói lên sự nghiêm trọng của sự phán xét của bảy ấn trong cơn đại nạn. Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê. Một đấu lúa mì có lẽ nói theo cách của ngôn ngữ chúng ta, đó là một lon gạo nhỏ. Một đấu lúa mì đem về cán ra làm bánh thì chỉ vừa đủ ăn cho một người trong một bữa ăn mà thôi. Mà nếu ăn nhín lại thì được hai hay ba lần, không hơn được. Một đơ-ni-ê là lương bổng của một người đàn ông khỏe mạnh làm trong một ngày. Đây là tất cả tiền có thể làm được công lao trong một ngày. Ý nghĩa là như thế nào? Nghĩa là một người đi làm lụng nguyên một ngày từ sáng tới tối chỉ làm đủ tiền gạo cho một hai bữa ăn trong ngày cho chính mình mà thôi. Nghĩa là mình làm hết sức cũng không thể đủ nuôi chính mình, chỉ ăn được một hai bữa trong một ngày mà thôi. Và không thể nào có đủ để nuôi gia đình, không lo được cho ai khác hết, không lo cho vợ, cho con hay là bất cứ ai đang phụ thuộc mình. Đây là tình trạng đói kém lớn, chỉ có thể nuôi mình mà không thể nuôi gia đình và những người tùy thuộc trên mình. Ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê. Có lẽ nói rằng ba lon nhỏ bo bo thì chúng ta hiểu rõ hơn. Hay là ba lon nhỏ khoai khô. Đây là thức ăn cho gia súc trong vùng đất Do Thái. Nghĩa là nếu muốn ăn một ngày ba bữa thì không thể ăn gạo cơm được, mà chỉ có thể ăn bo bo hay là ăn thức ăn dành cho súc vật mà thôi. Dinh dưỡng thiếu kém, dài lâu sinh bệnh. Nhấn mạnh vấn đề là có người đi làm từ sáng tới tối, nếu ăn cơm thì chỉ đủ gạo ăn một hai bữa cho chính mình, không đủ cho cả ngày. Còn nếu ăn bo bo thì ăn được thong thả hơn ba bữa cho chính mình. Và nếu ăn uống cẩn thận, nhín thì có thể thêm một hai miệng ăn nữa. Nếu muốn nuôi gia đình thì phải ăn uống thiếu dinh dưỡng và ăn uống thiếu thốn. Một người chỉ được ăn một tí bo bo mỗi ngày, không đủ phần cũng không đủ bữa. Phải ăn bo bo thay vì ăn cơm. Phải tranh đấu để sống từng ngày và nuôi gia đình thì phải làm cả ngày mới có thể mua được một tí thức ăn thường dành cho súc vật để ăn cho chính mình và gia đình mình. Gia đình nào đông con là đói, lại còn đói hơn nữa. Lời Kinh Thánh nói tiếp: còn dầu và rượu thì chớ đụng đến. Dầu là thứ cần thiết để nấu ăn, đây không phải là xa xỉ phẩm, đây là nhu cầu căn bản. Vì nếu chỉ có một lon lúa mì, về phải cán ra làm bột để làm bánh, mà nếu không có dầu thì rất khó để mà làm thành bánh. Nhưng bây giờ, dầu trở thành quá đắt đỏ, vượt tầm tay. Cho nên phải rất kỹ lưỡng khi dùng tới, và nếu không có nhu cầu cấp bách thì chớ đụng tới. Một lần nữa nói lên tình trạng rất khốn khổ, sâu đậm của hoàn cảnh kinh tế thế giới trong nạn đói toàn cầu này. Tương tự như thế, rượu là thức uống bình thường của dân Trung Đông, là một loại pha nước để uống trong ngày hay là trong các bữa ăn. Bây giờ thức uống bình thường cũng trở thành rất giới hạn và phải rất cẩn thận và giữ. Lời phán từ ngôi ở giữa bốn con sinh vật, tức là từ ngôi thánh của Chúa, còn dầu và rượu chớ động tới, tức là phải bảo vệ hết sức, không tổn hại tới, chớ động tới. Chuyện dầu nấu ăn, chuyện nước uống trở thành quý báu như châu ngọc mà phải bảo vệ tối đa. Đời sống bị hạ thấp xuống tận cùng, chỉ còn đi làm tối ngày để đáp ứng nhu cầu căn bản của mình mà thôi. Thiếu thốn không thể lo cho ai khác được, và những thức ăn, thức uống rất căn bản hàng ngày cũng trở thành đắt đỏ và khan hiếm như vàng như bạc. Sự đói kém này lan rộng khắp nơi vì là sự báo trả đoán phạt của Đức Chúa Trời. Vì thế sứ đồ Giăng hơi bị sững sờ khi thấy hình ảnh ghê rợn của con ngựa ô đang phi đến với người cưỡi ngựa cầm cái cân trên tay. Có lẽ ông hiểu được rằng màu đen của con ngựa cũng là màu đen tối của cuộc đời trong thời gian báo trả này. Chúng ta cũng cần hiểu rằng trong thời gian đại nạn thì Antichrist quản trị nền kinh tế thế giới. Sau khi chinh phục thế giới bằng sự hòa bình thì Antichrist có quyền cai trị vấn đề thương mại, kinh tế của toàn thế giới. Và khi chiến tranh xảy ra và cơn đói kém tràn lan khắp nơi thì Antichrist chủ động tất cả mọi sinh hoạt thương mại và thiết lập chương trình giới hạn điều khiển vấn đề thực phẩm thế giới. Chỉ có những người nào bằng lòng tôn thờ Antichrist mới được cho phép xếp hàng để lãnh thức ăn hay là mua thức ăn. Ngay cả việc làm phải có để nuôi sống mình cũng tùy thuộc quyết định có tôn thờ Antichrist như là Đức Chúa Trời của mình hay không. Khải Huyền nói về sự chế ngự của Antichrist trong hoàn cảnh đói kém này, dùng áp lực của kinh tế để đòi hỏi sự hứa nguyện tôn thờ trung thành với Antichrist và chối bỏ Đức Chúa Trời để có thể có miếng ăn, miếng cơm hàng ngày. Khải Huyền đoạn 13 câu 16-17. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Ảnh hưởng này là trên tất cả mọi người, nhỏ hay lớn, giàu hay nghèo, tự chủ hay là tôi mọi, đều ở dưới ảnh hưởng, đều phải có một quyết định, đó là đứng vào trong chỗ hệ thống tôn thờ Antichrist, mang lấy danh con thú hay là số của tên nó như lời của Kinh Thánh viết, còn không thì không thể mua hay là bán gì được. Vì trong thời gian này thì Antichrist quản trị nền kinh tế thế giới, cho nên có thẩm quyền quyết định ai có công việc làm, ai có thể mua thức ăn. Và đoạn Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 13 câu 17 chúng ta vừa đọc cho biết rằng nếu không quỳ xuống tôn thờ Antichrist và không chịu bị đóng dấu của nó trên trán hay là trên tay thì không thể mua bán, không thể sinh sống, không có thức ăn, nghĩa là sẽ đói, nghĩa là sẽ đau khổ, nghĩa là sẽ đau đớn và có nghĩa rằng sẽ chết đói. Danh con thú hay là số của tên nó. Để có thể mua bán, sinh hoạt kinh tế ở mức độ cơ bản hơn hết thì phải ở trong hệ thống của Antichrist thiết lập và chủ động. Hệ thống mà Antichrist thiết lập sẽ đặt cả thế giới ở dưới quyền chủ động của nó và chủ động từng miếng ăn, từng ngày sống. Và vì thế cả thế giới phải theo Antichrist, nhưng phần nhiều với sự phẫn nộ, và vì thế chiến tranh bùng nổ và tiếp tục. Kết quả là đói kém càng thêm đói kém. Đó là ấn thứ ba, đói kém toàn cầu. Sự phán xét sẽ đến cách nhanh chóng và cấp kiếp như ngựa ô phi mau. Và cái cân của người cưỡi ngựa cầm trên tay sẽ chi phối tất cả mọi đời sống, mọi quyết định sinh tồn của con người trên thế giới. Nhưng ở đây cũng nói lên một nguyên tắc căn bản và một sự chọn lựa căn bản. Ngay trong thời gian của chúng ta sống dư dật chưa gặp đói kém như những ngày hiện tại bây giờ. Đó là khi phải chọn lựa giữa Chúa, lẽ thật của Ngài và sự sống kinh tế, nồi cơm, thì chúng ta sẽ chọn ai? Sẽ chọn Chúa hay là chọn nồi cơm? Vì đây sẽ là căn bản quyết định cho toàn thể thế giới trong thời đại nạn. Nhưng trong một cách âm thầm hơn, sự kiểm thảo đó đang xảy ra trong mọi cuộc đời, mỗi ngày của quý vị và tôi đang sống. Có lẽ bây giờ sự chọn lựa dễ dàng hơn, vì thời điểm phán xét chưa bắt đầu. Nhưng một khi đã bắt đầu thì sự phán xét không ngừng lại và sẽ tiếp tục cách dồn dập. Sau hòa bình giả tạo thế giới, sẽ đến đại chiến giết chóc khắp nơi nơi và sẽ đến sự đói kém toàn cầu và tiếp tục. Khi chân con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết và âm phủ theo sau người. họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất.
Những lúc trong tâm hồn còn héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, bước đi yên lòng. Chúa luôn gần con những lúc bóng mây giăng mờ tăm tối. Bạn hữu đã lìa xa con, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con, Chúa Giêsu đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sóng vỗ mênh mông giúp con bước đi yên lòng. Những lúc bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo sợ vây quanh, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con phút nguy nan, băng qua trên dòng bão tố, con hãy đi bình an. Hãy bước đi êm đềm trong bóng đêm, tay Chúa yêu thương dắt đưa những ước mơ, những băn khoăn mong chờ. Chúa lo liệu cho, ôi Giêsu như bạn hiền dìu dắt trên đường.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.